Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Một ủy viên Bộ Chính trị nhóm Chopu nắm quyền quyết định cao nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam thừa nhận hôm 4 tháng 9 rằng lòng dân phẫn nộ, xót xa, ai oán vì các hành vi tham nhũng, hàng nghìn tỷ đồng tuồn ra nước ngoài, Vietnamnet và Dân Trí tường thuật cùng ngày. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nói rằng ông và các cán bộ khác nhận thấy điều kể trên khi họ tiếp xúc với người dân và ông hô hào phải kiên quyết chống tham nhũng. Lời phát biểu của ông Chiến được đưa ra tại một hội nghị của Đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, theo tin trên hai trang Vietnamnet và Dân Trí. Tuy nhiên, theo quan sát của VOA, ông Chiến không nói rõ bao nhiêu tiền từ tham nhũng bị tuồn ra nước ngoài và những kẻ tham nhũng là ai, cho dù báo Nhân dân của Đảng từng đăng bài đặc biệt hồi năm 2023 nói rằng cán bộ nhà nước là gốc rễ của tham nhũng tiêu cực vì tham nhũng là một loại hành vi tiêu cực do người có chức vụ quyền hạn thực hiện. Theo tìm hiểu của VOA, trong 10 năm từ 2006 đến 2016, tham nhũng gây thiệt hại gần 60.000 tỷ đồng và trên 400 hectare đất ở Việt Nam. Còn từ năm 2012 đến 2022, hơn 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, gồm hơn 170 cán bộ cấp cao và hơn 50 sĩ quan cấp tướng. Bên cạnh đó, nhà chức trách kiến nghị thu hồi xử lý tài chính hơn 975.000 tỷ đồng, gần 76.000 hectare đất dính dáng đến tham nhũng. Nói trước hội nghị hôm 4 tháng 9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Đỗ Văn Chiến lưu ý rằng chống tham nhũng là cuộc đấu tranh cam go, song ông nhấn mạnh cuộc chiến này diễn ra không ngừng nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Ông Chiến trích dẫn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, từng đưa ra lời phát biểu rất quan trọng với hai ý được nhấn mạnh là phòng chống tham nhũng tiêu cực phải nhằm mục tiêu phát triển đất nước và công cuộc này phải triển khai đến tận chi bộ chứ không chỉ làm ở trung ương. Một quan chức khác của Mặt trận Tổ quốc đề cao sự tham gia của người dân vào việc chống tham nhũng, Vietnamnet và Dân Trí cho biết. Hai trang tin dẫn lời ông Nguyễn Túc, chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Văn hóa Xã hội Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói tại hội nghị, muốn hạn chế tham nhũng tiêu cực thì phải nâng cao vai trò của nhân dân trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực hiện nay. Khi thực hiện việc này, vai trò giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc cũng được thực hiện mạnh mẽ hơn nữa. Như VOA đã đưa tin, theo chỉ số cảm nhận tham nhũng về năm 2023 do Tổ chức Minh bạch Quốc tế công bố đầu năm nay, Việt Nam đạt 41 trên 100 điểm và xếp hạng 83 trên 180 toàn cầu. Như vậy đã bị giảm điểm và đi xuống 6 bậc so với một năm trước.
Hôm 4 tháng 9, Đảng Cộng sản Việt Nam điều động một viên tướng và hai cán bộ cấp tá của Bộ Công an làm phụ tá cho Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Theo thông báo của Văn phòng Trung ương Đảng, Trung tướng Tô Ân Sô và Đại tá Trần Đăng Quỳnh được bổ nhiệm làm hai trợ lý Tổng Bí thư. Nhưng khác ông Quỳnh, ông Sô còn phụ trách cả Văn phòng Tổng Bí thư. Cùng ngày, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng bổ nhiệm Thiếu tá Đinh Tiến Hải từ vị trí Phó Cục trưởng Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, nay giữ chức Thư ký Tổng Bí thư. Truyền thông nhà nước dẫn lời Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi lễ trao quyết định. Đây là sự ghi nhận đánh giá cao của Đảng nhà nước, trực tiếp là cấp ủy các cấp và Đảng ủy Công an Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng đối với những nỗ lực cố gắng trong quá trình công tác của các cán bộ được bổ nhiệm. Các ông Sô, Quỳnh, Hải từng là cán bộ dưới trướng của ông Tô Lâm khi ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an trước khi được bầu làm Chủ tịch nước vào hồi tháng 5 và tiếp đến là chức Tổng Bí thư vào hồi tháng 8 năm nay. Vào đầu tháng 6, ông Sô đã thôi làm người phát ngôn Bộ Công an để nhận nhiệm vụ mới tại văn phòng của tân Chủ tịch nước Tô Lâm. Trước đó, ông Sô từng là Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, Cục trưởng thuộc Bộ Công an. Từ khi ông Tô Lâm vươn tới chức vụ cao nhất trong hàng ngũ lãnh đạo đất nước, các cán bộ cấp cao khác của ngành công an lần lượt được trao các chức danh quan trọng trong đảng. Thượng tướng Lương Tam Quang, từ vị trí Thứ trưởng của bộ này, được thăng chức thành Bộ trưởng rồi được bầu vào Bộ Chính trị vào hồi giữa tháng 8. Cùng lúc, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, một Thứ trưởng nữa của Bộ, được bầu làm Ủy viên Ban Bí thư sau khi nắm giữ chiếc ghế Chánh Văn phòng Trung ương Đảng từ tháng 6. Báo cáo 2024 của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc về án tử hình chỉ ra rằng Việt Nam là một trong số vài quốc gia còn lại vẫn tiếp tục sử dụng hình phạt này với ít nhất 3-4 người bị kết án tử hình trong năm 2023. Việt Nam được nhắc đến trong báo cáo đề ngày 16 tháng 7, 2024, vừa được Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc công bố hôm 31 tháng 8 để chuẩn bị cho phiên họp thứ 57 của Hội đồng Nhân quyền diễn ra từ ngày 9 tháng 9. trong đề mục tính minh bạch và việc sử dụng hình phạt tử hình. Trong đề mục về tính minh bạch và việc sử dụng hình phạt tử hình, báo cáo viết rằng Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục xếp các dữ liệu về việc sử dụng hình phạt tử hình vào diện bí mật nhà nước. Theo bản báo cáo, Việt Nam được cho là đã kết án tử hình ít nhất 3-4 người vì tội liên quan đến ma túy vào năm 2023. Ngoài ra, báo cáo nhận định rằng các tội phạm phi bạo lực khác ở Việt Nam cũng dẫn đến án tử hình, bao gồm hành vi gian lận của một nhà phát triển bất động sản ở nước này. Báo cáo dẫn tham chiếu đến bản tin của BBC tiếng Anh về án tử hình tuyên hồi tháng 4 năm nay đối với nữ doanh nhân Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát về tội tham mô tài sản. Trên thế giới đã có 170 quốc gia không còn áp dụng án tử hình hoặc đã dừng thi hành án tử hình trong hơn 10 năm qua, báo cáo cho biết. Báo cáo dẫn số liệu của Tổ chức Ân xá Quốc tế ghi lại có 883 vụ hành quyết ở 20 quốc gia trong năm 2022, tăng 53% so với 2021. Trong năm 2023, có đến 1.153 vụ hành quyết ở 16 quốc gia, tăng 31% so với năm 2022. Những con số này phản ánh xu hướng toàn cầu theo số lượng các quốc gia theo chủ nghĩa duy trì án tử hình đang giảm dần, nhưng số vụ tử hình lại gia tăng đáng kể, báo cáo nhận định. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ đưa ra bình luận về phúc trình nêu trên của Liên Hiệp Quốc, nhưng chưa được phản hồi. Luật sư Ngô Ngọc Trai ở Hà Nội nêu nhận định với VOA trong một cuộc phỏng vấn trước đây rằng ông đã quan tâm đến vấn đề án tử hình và thúc đẩy cho việc tiết giảm để tiến tới bãi bỏ hoàn toàn án tử hình tại Việt Nam. Luật sư Trai kỳ vọng.
Thì chúng ta cùng hy vọng và tin rằng là những cái tiến bộ về án tử hình sẽ được là tiếp tục duy trì thực hiện và Việt Nam sẽ ngày càng ít đi cái số án tử hình để tạo lập ra một cái môi trường pháp lý nhân văn, có thể mời gọi thêm các cái nhà đầu tư nước ngoài vào để đầu tư làm ăn ở Việt Nam.
Trong nhiều năm qua, chính quyền Việt Nam không công bố số liệu án tử hình vì liên quan đến bí mật nhà nước, theo báo cáo vào hồi tháng 5 2023 của Tổ chức Ân xá Quốc tế. Truyền thông nhà nước đăng tải, các quy định của pháp luật Việt Nam về án tử hình hoàn toàn tương thích với luật pháp quốc tế, phù hợp với xu hướng của thế giới và điều kiện kinh tế chính trị xã hội của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Ngoài Việt Nam, báo cáo của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc chỉ ra các nước khác còn áp dụng án tử hình cao như Iran, Ả Rập Xê Út, Pakistan, Belarus, Trung Quốc, Myanmar. Vào hồi tháng 10 năm 2023, một báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam, hãy công bố thông tin về việc sử dụng hình phạt tử hình, trong đó nêu số người bị kết án tử hình, số vụ hành quyết, số tử tù được ân xá. Ông Maurice T. Dobbins, báo cáo viên đặc biệt về các vụ hành quyết ngoài vòng pháp luật hoặc tùy tiện, kêu gọi chính phủ Việt Nam xem xét việc tạm dừng sử dụng hình phạt tử hình và tiến hành rà soát một cách có hệ thống tất cả các trường hợp chịu hình phạt tử hình. Ở Việt Nam, Bộ Luật Hình sự 2015 quy định 18 tội danh có mức phạt cao nhất là tử hình. Trong số này có tội phạm về ma túy, lật đổ chính quyền, khủng bố. Các trang báo nhà nước nói rằng Việt Nam là một trong số các nước vẫn áp dụng hình phạt tử hình cao nhất là tử hình đối với một số tội danh nhằm trừng trị kẻ phạm tội, loại trừ mối nguy hiểm cho xã hội, người dân và đáp ứng nhu cầu răn đe, phòng chống tội phạm. Việt Nam đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng các nước tuyên án tử hình nhiều nhất trong năm 2022, với ít nhất 102 người bị kết án tử hình, theo báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế. Tổ chức này cho hay Việt Nam cùng với Trung Quốc và Triều Tiên là những quốc gia còn che giấu số liệu về án tử hình.
Một cơ sở được cho là mái ấm tiếp nhận, nuôi dưỡng những trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ không nơi nương tựa ở thành phố Hồ Chí Minh đã bị chính quyền đóng cửa sau khi những hành vi bạo hành trẻ nhỏ ở đây bị phát giác, truyền thông trong nước đưa tin. Theo đó, mái ấm Hoa Hồng nằm trên đường Tô Ký đã bị Ủy ban Nhân dân quận 12 thu hồi giấy phép và đình chỉ hoạt động hôm 5 tháng 9, trong khi người chủ cơ sở cùng một số bảo mẫu đang bị công an tạm giữ để điều tra, trang mạng VnExpress cho biết. Kết quả điều tra ban đầu của công an quận 12 cho thấy, 5 bảo mẫu ở cơ sở nuôi dưỡng này đã có hành vi hành hạ trẻ em. Trong đó, một bảo mẫu là bà Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, 46 tuổi, quê Đồng Nai, hội đủ yếu tố cấu thành tội hành hạ người khác theo Điều 140 Bộ Luật Hình sự theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ. Bà Cẩm đã khai nhận tại công an rằng trong quá trình chăm sóc trẻ, bà đã nhiều lần dùng tay đánh vào cơ thể của trẻ để làm các cháu sợ, không quấy phá, cũng theo trang tin này. Ngoài ra, người chủ của mái ấm này là bà Giáp Thị Sông Hương cũng đang bị công an tạm giữ để điều tra. Những hành vi bạo hành tại mái ấm này đã được phanh phui trong một bài phóng sự điều tra trên báo Thanh Niên có tựa đề Tội ác trong một mái ấm, mà theo đó các bảo mẫu tại đây đã đánh, tát, đấm các bé cũng như bóp miệng, bóp mũi các bé để đổ thuốc hay nhét thuốc. VN Express cho biết toàn bộ trẻ nhỏ ở đây đã được đưa sang các cơ sở bảo trợ xã hội công lập để được chăm sóc hay liên hệ tìm người thân để cho đón về. Tại thời điểm nhà chức trách kiểm tra, mái ấm Hoa Hồng đang nuôi dưỡng 85 trẻ, trong đó có 15 trẻ sơ sinh, 37 trẻ từ 1 đến 3 tuổi. Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố, được dẫn lời nói rằng vụ bạo hành trẻ ở mái ấm Hoa Hồng là rất nghiêm trọng và những ai vi phạm chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm minh. Mái ấm Hoa Hồng được Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận 12 cấp giấy phép hoạt động hồi năm 2023, với chức năng là nuôi dưỡng trẻ cơ nhỡ, trẻ bị bỏ rơi, trẻ mồ côi và trẻ lang thang. Cơ sở này có hoạt động kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội để có ngân quỹ hoạt động, theo VN Express.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.